This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 10 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Một tin vui đầu ngày, đó là 12 em bé cùng với huấn luyện viên của đội bóng Thái Lan đã hoàn toàn được cứu thoát ra khỏi hang động tại Thái Lan rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào toàn thể quý khán giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Đúng, đó là một cái tin mừng đối với lại thế giới, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, cả thế giới hướng về bên Thái Lan và rất vui mừng khi mà cả nguyên có một đội banh của các thiếu niên này được cứu huấn luyện viên nữa, thì đây là một cái tin vui ngày hôm nay. Trong khi đó thì thời tiết ở tại Dallas Fort Worth này cũng dịu hẳn lại sau những cơn mưa Bây giờ là 77 độ, cao nhất là 93 vào buổi tối cũng là nhiệt độ này. Và ngày nay có thể mưa thêm nữa 30%. Ngày mai mưa chỉ còn có 20% thôi, nhiệt độ không xê xích mấy, 95-76. Và ngày thứ năm mưa sẽ trở lại 50% và nhiệt độ là 95-77. Ngày thứ sáu, thứ bảy thì có thể là giảm bớt mưa hoặc không còn nữa. Nhưng mà không phải ba con số nó biến đi mà mất đâu. Tuần tới nó sẽ quay trở lại đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. À, sáng nay thì tất cả các cái tờ báo cũng như những cái đài truyền thông, truyền thanh thì đều đưa tin về cái việc mà các em bị kẹt ở bên Thái Lan. Thì rất là vui là tất cả mọi người đều được đưa ra ngoài rồi. À, cái thời tiết thì phải nói đúng như vậy. Ngày hôm qua Houston buổi trưa cũng đã có những cái trận mưa. Nhiệt độ thì những ngày này nó cũng tương đối dễ chịu hơn đôi chút. Mặc dù rằng là đang ở trong mùa hè thì rất là nóng. Lúc này bên ngoài là 75 độ, lên cao ngày hôm nay là 93 với 50% cơ hội mưa, cũng tương đối khá là nhiều. Xuống thấp ngày hôm nay là 76. Và qua ngày mai thì lên cao 93, buổi tối xuống thấp là 77, có mây rải rác một vài nơi, 20% cơ hội mưa. Tuy nhiên đến ngày thứ năm và những ngày về sau thì mỗi ngày như vậy người ta đều dự đoán phần trăm cơ hội mưa lên khá là cao, 50-60% cơ hội mưa cho những ngày tiếp theo. Và nhiệt độ thì cũng không có thay đổi nhiều, vẫn là những con số chính nhưng có thể sẽ không phải bước qua ba con số bởi vì mưa nó cũng sẽ làm cho thời tiết mát mẻ hơn một chút, cao vào khoảng 92 và buổi tối xuống thấp là vào khoảng 76.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tại Houston, Conico dành bản tin đầu tiên cho biết Tổng thống Trump đã lựa chọn ông Kavanaugh cho vị trí người đứng đầu của tối cao pháp viện, thì nhưng mà chắc chắn sẽ gặp phải những cái tranh luận về vấn đề sự lựa chọn này, tại vì ông Trump làm cái gì cũng sẽ bị chống đối, cũng sẽ bị đưa ra để mà tranh luận hết. Bản tin thứ hai cho biết rằng là nếu mà 20 năm trước đây thì những tử tù hoặc là những người bị tù chung thân muốn xin một cái sự khoan hồng thì thường sẽ gọi những cái cuộc gọi cho thống đốc của tiểu bang, đó là một sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng với kỹ thuật cũng như là thời đại tân tiến ngày nay thì họ có thể thông qua những cái bản kiến nghị qua website là chain.org hoặc là trên Facebook hoặc là qua email. Nhưng mà một phương tiện mới được các tù nhân sử dụng để xin sự khoan hồng đó là những cái đoạn video để xem xét một cách tường tận hơn chi tiết của những cái điều mà xin khoan hồng, xin tha thứ đó. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là các ứng cử viên chạy đua vào các vị trí ở Quốc hội, Thượng viện hoặc là Hạ viện thì bây giờ họ chi nhiều hơn cho các chiến dịch vận động tranh cử của mình để khỏa lấp vào những cái thiếu hụt về vấn đề kinh nghiệm cũng như rằng là tài năng. Và một số ứng cử viên khi thua cuộc thì thường phải trả một số tiền khá lớn. Ở bài báo này, đó là ứng cử viên của đảng Cộng hòa Kathleen Wynne, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến sở chữa cháy của thành phố Houston. Với những cái lo sợ về vấn đề ung thư, thì sở chữa cháy Houston đã quyết định mở các cuộc điều tra về vấn đề an toàn cho những lính cứu hỏa. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay chỉ có 3 bản tin mà thôi. Bản tin chính ngày hôm nay nói về tối cao pháp viện. Khi mà Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Kavanaugh vào cho cái chức vụ tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, ông Brett Kavanaugh, 53 tuổi, đã từng phục vụ tại tòa thẩm phán của Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn trong 12 năm qua. Và ông cũng đã từng là thư ký riêng trước đây cho thẩm phán đã về hưu là Anthony Kennedy và có một cái sự liên hệ chặt chẽ đối với lại chính phủ của Tổng thống Bush trước đây. Nếu được chọn thì tối cao pháp viện ngày nay có thể sẽ thay đổi về những cái phán quyết mới trong ảnh hưởng đến cả một thế hệ sắp tới. Chính phủ liên bang vào hôm qua đã cho biết là tòa án đã cho phép họ được đoàn tụ ít nhất là gần một nửa trẻ em dưới 5 tuổi khi mà những đứa trẻ này bị tách ly ra khỏi cha mẹ ngay tại biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, nằm trong cái chương trình gọi là không khoan nhượng để mà có thể ngăn chặn cái nạn di dân bất hợp pháp của chính phủ Tổng thống Donald Trump. thiếu nữ trường trung học DeSoto đã trở lại, mặc dù là không có đậu thủ khoa đi chăng nữa, nhưng cô này đã không còn phải lo lắng về cái việc sẽ phải trả tiền cho học phí năm đầu tiên. Nói về Destiny Brennan, lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có một bản tin liên quan về Sở Cứu Hỏa thành phố Houston. Bản tin cho biết rằng là một ủy ban của bang Texas đã mở một cuộc điều tra về cái vấn đề an toàn của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston sau khi có những cáo buộc về việc không bảo vệ những nhân viên làm việc. Những nhân viên này đã tiếp xúc với những cái hóa chất gây ra ung thư. Các cái điều tra viên của Ủy ban Phòng cháy chữa cháy Texas sẽ kiểm tra xem liệu là Sở Cứu Hỏa Houston có tuân thủ luật pháp của bang yêu cầu là cần làm sạch sẽ các cái thiết bị cũng như là những quần áo mà các nhân viên làm việc khi mà đi tham gia chữa cháy. Và những cái loại quần áo này được gọi là bunker gear, và cũng xem rằng là liệu Sở Cứu Hỏa thành phố Houston có duy trì đúng theo các điều luật an toàn của một sở chữa cháy hay không. Nhân viên cứu hỏa của thành phố Houston đang đối phó với nhiều vụ cháy trong một ngày, và đặc biệt là mùa hè tại thành phố Houston, và không có một chương trình tốt để mà có thể bảo đảm cho những nhân viên cứu hỏa không cần phải mang theo các cái loại quần áo bảo vệ các cái chất độc hại. Đó là theo lời của hiệp hội của chủ tịch Martin Lacton của Fighter Houston Professional đã viết trong một lá thư gửi đến cho Sở Cứu Hỏa thành phố Houston. 6 nhân viên cứu hỏa của thành phố Houston hiện đang làm việc cũng như là trước đây, 4 trong số đó đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Nói rằng là các cái bước mà vệ sinh cho các thiết bị không được đầy đủ và buộc các cái thành viên phải liên tục sử dụng lại các thiết bị ô nhiễm. Và họ nói rằng là Sở Cứu Hỏa trong thời gian vừa qua đã miễn cưỡng và gần như là không có sự cố gắng trong việc áp dụng các chương trình mới cho việc vệ sinh các thiết bị của Sở Cứu Hỏa. Và một cái điều nữa là City Hall cũng đã từ chối đầu tư tiền bạc trong vấn đề an toàn cho lính cứu hỏa thành phố Houston. Người đứng đầu của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston là Sam Pena cho biết là Sở Cứu Hỏa có các biện pháp để giữ sạch sẽ những thiết bị và luôn quan tâm tới sức khỏe của những nhân viên làm việc, nhưng mà cũng thừa nhận những thiếu sót mà đang phải đối mặt. Một đánh giá khác cho thấy là Sở Cứu Hỏa Houston so với những thành phố lớn khác của Texas cho thấy cái việc bảo vệ an toàn cho những nhân viên làm việc thì ít nghiêm ngặt hơn so với tại Dallas, San Antonio, Austin cũng như El Paso. Các nhân viên cứu hỏa đại diện cho khoảng 4.000 nhân viên làm việc của Sở Cứu Hỏa Houston đã nói rằng là 28 nhân viên cứu hỏa ở cái độ tuổi từ 32 cho tới 60 đã chết từ năm 2000. Thì có cái nguồn gốc là mắc bệnh ung thư do tiếp xúc với các chất gây ung thư trong công việc. Ước tính là có ít nhất 10 nhân viên cứu hỏa đang làm việc có các cái triệu chứng của bệnh ung thư. Trong đó thì có 3 nhân viên đã bị trả về từ bệnh viện bởi vì họ quá yếu để mà tiếp tục được điều trị. Kể từ khoảng năm 2010 thì các nghiên cứu cũng đã cho thấy là nhân viên cứu hỏa có nguy cơ mắc bệnh ung thư nhiều hơn so với những người làm việc tại những công việc khác. Và một cái loại bệnh nữa cũng liên quan đến đường hô hấp do các chất gây ung thư mà họ gặp phải khi mà đáp ứng các cuộc gọi cho việc chữa cháy. Đó là theo các con số của Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ cho biết. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Người leader của Baptist Church bị charged trong một vụ phạm pháp với một trẻ vị thành niên. Ông này tốt nghiệp ở Southwestern Baptist Theological Seminary, đã phải từ chức giáo hội The South Carolina Baptist Convention về tội tấn công tình dục một teenager 17 tuổi tại Arlington hơn 2 thập niên về trước. Mark Edwin Adelhold, 46 tuổi, đã bị bắt ngày 3 tháng 7 ở South Carolina với trác tòa của Tarrant County. Ông được thả ra sau khi đóng tiền bond. Ông không trả lời điện thoại báo chí cho biết cảm tưởng sự việc. Ông bị charged vào ngày 3 tháng 7 với tội tấn công tình dục với trẻ vị thành niên, và tội này có thể bị bỏ tù 20 năm. Sự việc xảy ra năm 1997 ở Arlington. Trung sĩ phát ngôn viên của cảnh sát là Karen Steinbeck ngày hôm qua tuyên bố không thể cho biết thêm chi tiết. Adelhold là một người có chức vụ cao trong Southern Baptist và ông là Executive Director và là Chief cho South Carolina Baptist Convention cho một năm rưỡi tới ngày ông từ chức ngày 19 tháng 6. Giáo hội này không nói rõ lý do vì sao ông từ chức, chỉ nói là họ chấp nhận đơn từ chức với một trái tim nặng trĩu. Idaho tốt nghiệp từ Southwestern Baptist Theological Seminary ở Fort Worth năm 2000 với Master Thần học. Sau đó, ông làm việc với tư cách mục sư với Lakeside Fellowship ở Roanoke, bây giờ được đổi là Freedom Fellowship. Và trong suốt thời gian đó, vợ của ông là Christy làm việc với tư cách là mục sư của trẻ con cùng một nhà thờ. Sau đó, hai vợ chồng di chuyển đến Budapest để làm việc phụng sự. Trong website của nhà thờ cũng cho biết ông phục vụ ở vùng Nam Âu Châu trong phái đoàn Tin lành Thế giới. Ông cũng đã từng phục vụ ở Bulgaria và Slovakia và nhiều nơi khác. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến các cuộc vận động của những ứng cử viên vào các vị trí cho Quốc hội, Hạ viện hoặc là Thượng viện. Thì các cuộc vận động này thường tiêu tốn rất là nhiều tiền của các ứng cử viên. Mà những ứng cử viên mới ra tranh cử thì thường lựa chọn là cách tự chi trả cho chiến dịch của mình và thường họ phải trả rất là nhiều. Ở đây câu chuyện nói về ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Kathleen Ward. Thì 4 tháng sau khi thất bại trong chiến dịch tranh cử vào Quốc hội, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa thuộc Houston này, người mà đã cố gắng để mà bắt chước theo hình mẫu của Tổng thống Trump, thì đã phải trả thêm khoảng là 150.000 tiền túi của mình cho chiến dịch tranh cử. Đây là khoản chi cuối cùng liên quan đến cuộc chạy đua, đó là theo như cơ quan Federal Election Commission đã cho biết. Và cái số tiền mà chi ra cho lần thứ hai chạy đua vào Quốc hội của cô này bây giờ tổng số đã lên đến 6.2 triệu Mỹ Kim. Đó, cũng không phải của mà liên quan đó, đây được xem như rằng là một số tiền mà tự một ứng cử viên chi ra tại Texas là được xem như là nhiều nhất cho một chiến dịch chạy đua một ghế vào Hạ viện của Hoa Kỳ kể từ năm 2000 và là số tiền cao thứ hai cho một ứng cử viên chạy vào Hạ viện trên toàn quốc trong năm nay. Mặc dù cô này đã bị thất bại tại tiểu bang Texas, nhưng mà đây không phải là cái chuyện thường, tại vì kể từ năm 2000 đã có 21 ứng cử viên chi ít nhất là 1 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của mình. Trong 21 người đó thì hết 18 người đã thất bại. Mặc dù rằng là cô này đã thất bại nhưng vào cuộc chạy đua vào tháng 3, nhưng mà nếu mà tính chung ra trong cuộc chạy đua lần đó thì thật ra cô không có thua quá nhiều so với các ứng cử viên còn lại. Cô về thứ 3 sau dân biểu liên bang là Kevin Roberts và Dan Crenshaw. Cô được 115 phiếu bầu sau ông Crenshaw, người đã chi khoảng là hơn 300.000 Mỹ Kim cho cuộc chạy đua vào tháng 3 vừa qua. Trong cuộc runoff thì ông Crenshaw, một cựu nhân viên Navy SEAL, đã đánh bại ông Robert và bây giờ dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào tháng 11 tới đây nhằm đấu với ứng cử viên của đảng Dân Chủ là Todd Litton. Trở lại với câu chuyện của bà Wer thì bà này mặc dù chạy đã thua trong cuộc đua vào tháng 3, nhưng mà tháng 6 vừa qua thì bà cũng đã chiến thắng cho một ghế của hội nghị của đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas, vốn là một bước đệm để có thể bà sẽ tiến sâu hơn trong những cuộc đua sắp tới. Và tụ chung lại thì các ứng cử viên ngày nay ra tranh cử cho các vị trí khác nhau thì thường sử dụng tiền túi của mình, nhưng mà một số người thì thường chi quá nhiều vào các khoản khác nhau. Trong trường hợp của bà Wer là bà chi nhiều cho vấn đề là trên cái show, những cái show trên TV, khi mà bà phủ sóng trên toàn các đài khác nhau về hình ảnh của bà, nhưng mà bất chấp những cái điều đó, sự thiếu kinh nghiệm đã dẫn đến thất bại của bà Wer. Và đây là một điểm chính mà các ứng cử viên khác cần noi theo nếu muốn ra tranh cử. Trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có nói đến về cái việc thủ khoa của một cựu học sinh rất giỏi của trường DeSoto High School. đã trở lại gây chú ý, nhưng cô bé này sẽ không có phải lo lắng về cái việc đóng tiền học phí cho năm đầu tiên đại học của cô. Cô Destiny Brennan tốt nghiệp, nhưng cô lại mất cái hạng gọi là thủ khoa của trường DeSoto sau khi nhà trường đã phát giác ra có một số những sai lầm trong cái việc tính hạng. Nhưng cô vẫn có thể có đủ cái số tiền đóng học phí khi cô vào trường University of Texas ở thành phố Austin trong năm đầu tiên, cũng là nhờ cái sự rộng lượng của một số người khác. Trong chương mục GoFundMe đã được thành lập để mà giúp cho cô Destiny vào trường UT, cũng đã được gây được lên tới đóng góp là 40.000 Mỹ Kim trong vòng 10 ngày. Trong cái quỹ này đã được nhận từ 300 người đóng góp, có những người ở mãi tận nơi xa như là Ái Nhĩ Lan. Theo như là cô Destiny, cô cho biết là cô rất ngạc nhiên và rất cảm tạ. Và cô cho biết cô chưa bao giờ dự trù là cái việc này sẽ xảy ra. Destiny khởi đầu là cô dự trù sẽ được học phí bổng tại trường Đại học Texas. Đây là một phần thưởng đối với lại tất cả các thủ khoa của trường trung học công của tiểu bang Texas. Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 6 vừa rồi, thì nhà trường DeSoto họ mới phát giác ra rằng họ có một số những cái sai lầm trong cái việc xếp hạng của cô. Và vì vậy mà hạng của cô đã bị tụt xuống đứng hàng thứ 3. Lúc khởi đầu thì người ta xếp hạng cô là đứng hàng thứ nhất, sau đó kéo xuống hàng thứ 3. Và cậu Brian từ hàng số 4 lên tới hàng thứ nhất, tức là thủ khoa của trường trung học DeSoto. Destiny và bà mẹ là bà Samantha Johnson Brennan, cả hai đều tin rằng về sự thay đổi xếp hạng đó, mà vì vậy mà cô trong một cái bài phát biểu tốt nghiệp đã chỉ trích học khu độc lập của DeSoto là đã đặt các chương trình thể thao lên trên các chương trình học khác, nhưng lời cáo buộc này đã bị học khu cho rằng không đúng. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 10 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày 27 tháng 5 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, sau đó là nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường. Chương trình của cộng đồng Terran vào lúc 10 giờ, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. Sau đó 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và cái cách tốt nhất là quý vị download cái app để quý vị có thể là nghe đài bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, để mà biết hết tất cả những tin tức ở trong vùng cũng như là những dịch vụ cần thiết cho đời sống của quý vị. Và trời có vẻ là dịu lại vì những cơn mưa rất là hiếm hoi trong mùa hè, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Mấy ngày hôm nay trời có mưa và thời tiết nhiệt độ cũng giảm lại. Và trên đường phố thì chúng ta cũng thấy là cũng tốt lắm. Không có vấn đề giao thông trở ngại trong cái lúc này. Tuy nhiên cũng có một số những cái đoạn đường chính mà mọi khi buổi sáng quý vị vẫn thấy có nhiều xe cộ đi lại. Quý vị lái xe cẩn thận và chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trâu Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trâu Phạm shop dùm cho quý vị. Trâu Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenville Avenue, Richardson, Texas 75081. 972-987-0893, 972-987-0893. Trong Phạm kính mời.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ Đồng Hương Dallas Forward trên 20 năm nay, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần, số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Samnail Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio.
Samnail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chạy chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Samnail Supply. Điện thoại 214-378-0994, 378-0994 hoặc 972-414-7267.
Christmas in July nghe thật lạ tai nhưng là chương trình đại hạ giá độc đáo nhiều bất ngờ tại Teletron trong mùa hè này.
Nồi cơm điện làm tại nhà chảo Hàn Quốc, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, 15% off, máy sấy tóc và dưỡng da collagen made in Japan, 179 đồng.
Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà 600 đồng.
Nệm cứng chống đau lưng Lamborghini Italy, nệm lông cừu LV Style, nệm Magniflex Italy làm từ lông lạc đà, bầm ngựa, 35% off, tặng bộ giường 3.000 đồng.
Christmas in July tại Teletron, máy rung tăng mở giảm cân Dr. Fuji bớt 2.000 đồng, bàn ăn mặt đá thiên nhiên Sofaya 100% made in Italy, 50% off chỉ 2.999.
Ghế Fuji Medic made in Japan, massage lăn đá nóng 4 chiều, xoa bóp lòng bàn chân rất tuyệt vời chỉ 6.998 đồng, tặng quà 2.100 đồng.
Kèm nghĩa cao cấp Omi mua 1 tặng 1 Victoria Luxury Spa Chair bớt 10% trả góp không tiền lời, Labo Karaoke tặng quà đặc biệt,
số số miễn phí, kỷ niệm 10 năm thành lập Teletron, giải độc đắc xe Lexus SUV 2018.
Teletron Dallas Fort Worth trong Asian Times Square Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.
Toyota Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt và tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý thính giả, tôi tên là Kim, là vợ của quản lý Nael. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe, chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi. Toyota of Grapevine sẽ giúp quý vị có được một chiếc xe Toyota thật dễ dàng. Hãy đến với Toyota của Grapevine để thấy một lượng xe mới khổng lồ. Toyota of Grapevine nằm đối diện với phi trường Dallas Fort Worth, rất dễ cho quý vị tìm đến. Website toyotaofgrapevine.com, điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàn mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàn.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàn Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn.
Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillland Mall tại Forward 682-312, 0303-682-312, 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Toyota of Dallas, Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm, sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.